cần phải có bốn phương pháp, mà bốn phương pháp đó nằm ở trong phẩm phẩm hay là hạnh này. Nếu như không có bốn phương pháp thì cái truyền pháp qua, cái thọ trì kinh pháp qua, có ống kinh ấn tức là im im kinh hoặc là kép kinh pháp qua đi nữa thì cái lợi lạc nó chỉ thường thôi, cho nó không được rốt ráo. Muốn cho được hoàn toàn hết á là phải có bốn phương pháp. Và phương pháp thứ nhất học nói nè, phương pháp thứ nhất là hành xứ. Ở trong bản thảo mình là hành xứ, tự nhiên được từ chữ phản ra thành là cái chữ hành đấy, cái chữ nó rộng quá là giống như cái chữ hành đấy đó, hành xứ. Cái nghĩa theo chữ hành đó là thật hành, chứ mà là đi hành trình mình đi đâu rồi. Nhưng mà hai cái chữ này vì nó đi đâu, còn chữ xứ á nghĩa đen nó là chỗ, chỗ nằm. Nhưng mà cái chữ xứ ở đây, hai cái chữ hàng xứ ở đây mà giảng cho đúng với lời ký Phật nói với ngài Văn Thù cùng với các vị đại Bồ Tát thì phải nói như thế này. Hàng xứ là gì? Hàng xứ là người truyền bá kinh pháp qua, người thọ trì đọc tụng kinh pháp qua, chép viết giải nói kinh pháp qua, phải hành cho đúng. Hành cho đúng bằng cách nào? Ở trong đây trong đó là một cái bài thơ bốn chữ an là hạnh phẩm, an vui thuận thảo hộp tấm tình. Vui thuận thảo, thuận thảo hợp tánh tình. Tánh là tính thì cũng được đó, là nói về em chưa thành thứ an vui thuận thảo hợp tánh tình. Câu thứ hai là cảnh xa đời phúc báo sinh, là cảnh xa đời phúc báo sinh, hay là phước báo cũng được, phúc báo sinh. Đó, đầu thứ hai. Bây giờ hành nguyện lợi tha trong giáo hóa, hành nguyện lợi tha trong giáo hóa, hạnh nguyện lợi tha trong giáo hóa. Câu chót phẩm lòng bi trí ấn bình minh phúc, phẩm lòng bi trí, bi trí ấn bình minh, bình minh. Bốn chữ là an, là hạnh phẩm, tức là phẩm là hạnh. An vui thuận thảo hợp tánh tình, là cảnh xa đời phúc báo sinh. Hạnh nguyện lợi tha trong giáo hóa, phẩm lòng tự trí ánh bình tĩnh. Như thế thì để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật chỉ bốn phương pháp cho các vị Bồ Tát. Cái phương pháp thứ nhất là hành xứ. Hành xứ nghĩa là mình phải làm thế nào cho chúng sinh được an vui, làm thế nào thuận thảo với chúng sinh để nó hợp với cái căn cơ của chúng sinh. Ý Đức Phật nói, Đức Phật nói nếu mà truyền bá kinh pháp qua mà không có hợp với căn trình độ căn cơ chúng sinh á thì không được. Các thuốc thành bệnh, nhiều khi thuốc rất hay mà không biết lo, không có biết gia giảm, không có biết tranh cãi, thành ra trước các cái thuốc đó người ta đau, chứ là đau đầu, rồi biết đau một cái loại thuốc mà không biết là cái thuốc lạnh, phải chơi riêng chú, cứ nóng phải chơi riêng người lớn tuổi phải chơi riêng cái đó là cái quan trọng. Cho nên cái sự hành tính này giải thể cũng được luôn. Nghĩa là quý phẩm tử kiến biết là hành xứ là gì, là cái sự giáo hóa hay tùy căn cơ, không biết có hiểu không? Nó có lợi được. Ví dụ như bây giờ quý vị tới đây nghe kinh Pháp Hoa mà không hiểu được, giáo gì nói cũng trời lúc đó cũng như mà lai lai mà như nói xa và đúng hiểu gì hết, thì nhất định là không có lợi, mà nhiều khi nhất định là tuần sau không còn trăm điện nữa. Rồi có nghe đầu mà nghe không hiểu, tức như là nó buồn bực, tiền não nổi lên. Mà hai tiền não nổi lên thì đâu có khác bộ đề tâm được. Do đó cho nên Đức Phật nói, người muốn truyền kinh Pháp Hoa hay là thọ tùy đặc tự kinh Pháp Hoa cũng phải hiểu nghĩa. Ví dụ như bây giờ quý ông quý bà các anh chị em muốn thọ tùy đặc tự kinh Pháp Hoa mà không có hiểu nghĩa lý, thành thử là chỉ hưởng một chút của báo thôi, chứ còn không có lợi lạc gì nhiều. Cho nên Đức Phật nói rằng cái thứ nhất á, là phải làm sao, làm sao cho tất cả chúng sinh được an vui, được thuận thảo, họ có tánh tình, họ có tánh tình, còn có cái nghĩa này nữa, nghĩa này cao hơn chút, tức là giảng kinh Pháp Hoa để cho người ta thấy rằng mỗi người đều có một cái tánh gọi là cái tánh đặc biệt, cái tánh qua sen tánh của ca đó, cái tánh nó thành Phật được, thành Tổ được, thành Hiền Nhân Quân Tử được, thành tất cả các vị gọi là thánh nhân được, người ta phải nhận được cái điều này. Cho nên hàng trước á, tất nhiên là làm thế nào để cho mỗi nơi mỗi chỗ mỗi chỗ đều được hiểu đạo lý, nhận tâm được cái lý Pháp Hoa, đó là hàng trước cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai là ở trong đó là gì đó, tất nhiên là thân cận, thân cận xứ, thân cận xứ. Cái điều thân cận xứ này nghĩa cũng cực kỳ, nghĩa là lạc cảnh xa đời phúc báo sanh. Xa đời đây không có nghĩa là bỏ hết cái cảnh đời rồi ra ở một cái chỗ nào khác ngoài đời đâu, không phải. Xa đời đây như trong kinh có nói trung trần bất nhiễm ở trong quả trần, nhưng mà không thấy có cái gì nhiễm cảnh trần hết. Xa đời là như thế đó, chứ không có nghĩa xa đời là mình lánh rồi mình ở riêng một cái chỗ nào một mình, không phải như thế. Đó. Thành cái cảnh an vui và cái cảnh nó đừng để xa đời nó điều khiển mình, đừng để làm nô lệ xa đời bất cứ một việc gì dù lớn dù nhỏ. Được như vậy đó thì cái lý của kinh Pháp Hoa mới hiện bày được. Được như vậy đó tâm tính chúng ta càng ngày cái phước báo nó mới tăng được. Phước là phước, phước báo đó. Còn nếu như không như vậy đó là mỗi ngày nghiệp báo nó tăng. Nghiệp báo tức như là cái sự mà may cả của nghiệp nó cứ sinh mãi. Còn nếu như là lạc cảnh xa đời thì cái phước báo chắc chắn rằng nó được sinh. Mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nó sinh trưởng thì tất nhiên là chứa ngày làm tháng, trải tháng làm năm thì tự nhiên là cái công viên nó quả mãn. Đến ngày cuối cùng là được đắc quả thành công. Cho nên cái chữ thân cận xứ ở trong này sẽ giải rõ chút nữa quý vị sẽ thấy. Đó là cái người mà muốn cho được an vui, được an vui giải thoát luôn luôn đó, là đừng nên thân cận. Chẳng hạn như là các nhà quyền quý hay là các cái công việc gì mà có cái tính chất không có chân thật đó, họ làm với một cái tính chất không có được chân thật. Bởi vì nếu mà mình thân cận, mình gần gũi những cái đó, tất nhiên là cái bản tính sáng của mình nó không hiện được. Rồi mình cứ chạy theo nó, chạy ngoài, chạy ngoài, chạy ngoài. Để trong cái phần cái bài chính mình đã nói rõ, chúng mình sẽ giải thích thêm. Về phương pháp thứ ba Đức Phật dạy các vị Bồ Tát là an lạc. An thứ ba là an lạc hạnh. Đó. An lạc hạnh thì tạm nói như trong này đã nói là hạnh nguyện lợi tha trong giáo đó. Mình phải làm thế nào có một cái hạnh nguyện lợi tha. Mình sống
đừng nghĩ mình nhiều mà phải nghĩ người nhiều. Nếu người đó chưa có sáng suốt giác ngộ phải nghĩ đến người ta nhiều để dìu dắt người ta, để giúp đỡ người ta. Tích hạnh nguyện lợi tha, cái hạnh nguyện lợi tha đó nó nằm ở nơi trong cái công lao giáo hóa. Cái giáo hóa này không có nghĩa là lên các vị pháp sư, các vị giảng sư, các vị cao thượng mới giáo hóa đâu. Mình giúp họ một lời nữa, dùng những cái lời nhu nhí dịu dàng, những cái lời khuyên giải thì đó cũng là sự nhân đó. Cho nên ví dụ như bây giờ quý ông quý bà các anh chị em mình học đạo được, đến con người là nó đi sau mình, mình chưa hiểu đạo là gì hết, có thể mới được đỡ, có thể bằng lời nói đó cũng là tôi một cái hành động đó. Đừng bỏ một cái việc gì hết thì làm như thế nó nằm ở nơi nơi cái phương pháp thứ ba là an lạc hạnh, tức là dùng cái hạnh nguyện làm cho mọi người an vui. Nếu trên cảnh đời này mà ai cũng có cái tấm lòng như vậy đó thì mọi cho các ai biết ai, có ai muốn làm hại ai, có ai muốn làm đau khổ cho ai đấy nhá. Cho nên giáo lý của đạo Phật nó sâu xa, nó huyền diệu ở chỗ đó. Ngài luôn luôn vì thế, cho nên quý vị thấy không, cả năm châu bốn biển đến như ngày kỷ niệm của ngài, ngày giáng sinh, ngày thành đạo, ngày nhập niết bàn của ngài, hiện ra là có ngài có thiên nhập thông tin mà ngài để lại tôi chưa thấy mà có thông tin nào mẹ nữa rồi. Ở cái ngày đó thời tuấn thì tôi lớn lên trước ngày thời nội trước thì khá khá vô cùng lo chưa thấy, mà hết còn 3-4 tháng nữa là đã lo tổ chức là muôn người như một, vạn người như một. Là cái nghĩa đó không phải đó là mình sợ ngài, không phải mình lúc mình không trúng vậy này rồi các mình quở mình cũng khóc mình không có sợ, nhưng mà nó từ lúc đó cái chân tâm của mình, cái lòng của mình, cái lòng chân thật của mình là bởi vì nó tích công lụy tích nhẹ trong giáo hóa của mình. Tuy là quý vị nhiều khi chưa đọc hết kinh điển cũng rõ trong giáo hóa là sao, nhưng mà nghe nói tới đức độ của đức Phật là điều quan trọng là phải chỉ là cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường đó. Do đó cho nên bây giờ mình phải học theo cái tâm hạnh của ngài như vậy, tức là hạnh nguyện lợi tha trong giáo hóa là vậy đó. Đến cái phương pháp thứ tư đức Phật dạy là phát tác gì, phát tâm đại từ đó, tức là phải phát một cái tấm lòng đại từ bi. Cho nên ở đây tôi nói nè, phẩm lòng bi trí ánh đồng minh, tất nhiên là cái lòng mình kêu là sắc son. Cái nghĩa chỗ này hai chữ này tức là một lòng một dạ đi trên con đường chánh pháp. Một lòng một dạ nghĩa là đi đúng với chánh pháp, không biết trên là không có kêu là sai. Để rồi ở trong đó phải như thế nào, phải trong bi tự trí phải đi đâu. Nếu có từ bi mà không có trí tuệ cũng được, nếu có trí tuệ mà thiếu từ bi cũng được. Ví dụ như bây giờ mình muốn giúp cho ai một việc gì đó thì mình phải xét là giúp tức là từ bi giúp đỡ, nhưng mà mình coi thứ mình xét là cái chuyện nó nên giúp được không, cái chuyện nó nên làm hay không, cái chuyện nó nên lo hay không, phải có trí. Nếu có bi mà không có trí thì sẽ làm cho người đau khổ không có ai vui đâu. Trái lại nếu có trí tuệ nghĩa là sắc bén lắm, rất là sắc bén, nhưng mà thiếu được bi, thiếu cái lòng thương xót, thiếu cái lòng vị tha thì không được. Cho nên bi trí được cả bi lẫn trí trong bọn rồi á, thì cái yếu sáng đó cũng như là mặt trời mọc về phương đông ở ban mai. Nhờ mặt trời chiếu tỏa mọc lên cho nên sự vật nó sinh trưởng. Nếu cách cớ mà mặt trời đừng mọc từng một tháng thì mình cũng bản thân tình độ chắc chắn như thế. Cho nên mình nên là cái yếu sáng, nhờ cái yếu sáng đó đây là nói là ánh sáng trí tuệ. Cho nên bi trí ở đây là khác. Tâm đại bi tức là cái lòng đại từ bi, mà phải nói đại bi tức như là nó phải có gồm cái trí ở đó. Nếu là không có trí tức như là bi không có được, đó là đại khái như thế. Thì trong phẩm này đức Phật nó giải thích bốn cái hạnh này rất là rộng ra. Rồi cuối cùng ở trong đó ngài có nói một việc, một cái mẫu chuyện là cũng như có một vị chuyển luân thánh vương, tức là một ông vua đặc biệt, thì thường thường cứ bị các nước lân bang thấy nhiều đánh đập giành giật đủ đến hết, thì ngài mới kêu gọi ở trong toàn dân, nhất là những người tướng sĩ mà giỏi đó, để ra mà dẹp những cái loạn đó. Nhưng mà trong khi dẹp loạn rồi thì ngài coi như là khao quân, hay là nói cách khác là coi như là tướng này tướng kia kia. Ở trong cái mão của ngài nó còn có một ngọc minh châu. Ngài hiểu rằng nếu mà mình đem cái ngọc này mà cho thì ở trong bà con thân tộc trong bà họ nó sẽ kinh ngạc và như thế tất nhiên là mất hết cái củ báu. Nhưng mà sau khi ngài nghĩ rồi, ngài nghĩ sẽ kỹ rồi, ngài nói thôi bây giờ đây cái trận này cũng nên cho hết cả cái viên ngọc mani minh châu đó. Nói Đức Phật nói như thế để hợp lại với Phật pháp, với cái giáo pháp và Đức Phật đơn giản, thì Đức Phật nói cũng vậy. Tất cả những công hạnh tu hành của chúng sanh ngài giáo hóa, thì trong khi mà chúng sanh lo giáo hóa để diệt giặc diệt não trong con người mình, thì ngài tán thán, ngài khen ngợi, ngài nói rất nhiều Phật và chánh pháp, giảng nói rất nhiều thần pháp, nhưng mà cái lý cao thượng của pháp hoa ngài chưa chịu nói. Còn 6-7 năm nữa ngài nhập nước mà ngài mới khởi sự ngài nói, cho nên bộ kinh pháp hoa là nói cuối cùng. Sau khi nói kinh pháp hoa rồi phải chuẩn bị để vào nước mà, do đó cho nên ngài nói thôi bây giờ đây còn một cái lý thẩm thâm thiên diệu này cũng nên đem cho chú thanh tịnh rồi, cho nên ngài nói pháp hoa là cái thí dụ trong vua kia cuối cùng viên ngọc ở nơi cái não của ngài, ngài cũng gỡ ra, ngài tưởng tượng hết rồi. Để nói như thế làm gì? Là để cho chúng ta thấy rằng ngài muốn đem lại một cái an lạc hạnh cho người đời, an lạc một cách vĩnh viễn, chứ không phải là các cái pháp khác á. Còn nói chuyện, còn nói thiên, còn nói những cái pháp thấp, nhưng mà lên tới giáo pháp này thì coi như là ngài nói chơi ngữ giả, thật ngữ giả, dư ngữ giả, nghĩa là nó đúng với chân lý, hợp với sự thật, cho nên kỳ lẽ đó mà nó khó cho người đọc tụng được nghe. Còn đem cái giảng giải của mình nếu mà không khéo cũng là cả một vấn đề. Do đó cho nên quý Phật tử phải nhớ là trong khi giảng giải chúng ta cũng phương tiện nó, tức là phải nói cho nó đúng với chân lý của Pháp Hoa, thì còn phải mấy nó khăn nữa thì cũng phải như vậy đủ, phải học nữa. Cho thành điều này là bây giờ nếu mà nói quá cao, nói đúng như cái lý thì chưa chắc thì quý vị nghe hiểu đâu. Thành ra phải lấy đơn từ đó để nói theo một cái trình độ cho các căn cơ mà nói. Thì tóm là phẩm an lạc hạnh tôi giới thiệu cho quý vị như thế, rồi đặt đâu hiểu. Không còn những danh từ nó không có cái gì đâu. Bây giờ đây cái phẩm của trước quý vị học có ai mà lên tụng tương lại được không? Là không bao giờ thiếu cái kỳ giờ mà kêu là nghiên cứu kinh sách, cho nên những cái thời giảng của cụ chánh trí đó là chưa chắc thì những nhà sư thì nói đâu là bảo vệ trong các hạnh, trong hạnh nó xuông thường 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 á, ở trong đạo Phật mà nếu nó xuông á mà không có hành đó thì nó không có đạo lắm. Cho nên do đó cho nên cái hành mà hành cái đó là gì, ví dụ như mình giảng cái bài ăn chay, ví dụ như thế tất nhiên là mình phải cái người giảng viên nói rất hay, tôi nhận tin khoa học sách này rất nằm mình là ăn được rồi đó, thì từ đó cái linh nghiệm này đó thành là gắn với mình gắn có một ở trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ các Phật tăng ca, nhưng quý vị biết là trên mấy nghìn năm mà mình còn gặp được chánh pháp, gặp được ngôi tam bảo, có thể nói rằng vững tâm để mình tin tưởng mà không tiến hành tưởng lắm, để chỉ là nó qua những cái thời gian hoặc là nó lúc phát hiện thằng nào cũng mà muốn như thế, tôi muốn nói cho cái gì là muốn nói cho cái gì vừa tự đỡ vừa là thấy chưa. Nhưng bây giờ quý vị đó là con đường ra tự tu,
Nhưng mà nếu mình hiểu giáo lý một cách rõ ràng, trình bày về phương pháp, phương tiện á, bất chỉ tại lợi tâm thì nó giúp cho được mà đi mau, cần phải thấy là xa để đi mau. Thành ra ý của chúng tôi á, người em muốn làm sao trong hành xử bên nam cũng như bên nữ hay là tất cả các tình tất cả đều thấm nhuần được cái kho tàng giáo lý của Đức Phật để nó ổn lắm. Rồi mình thấm nhuần mình hiểu rồi, mình bàn bốn tập một thì là 10, 10 thì là 100, 100 thì là 1000, mỗi người là một sứ giả của Như Lai. Đó, ý chúng tôi muốn mình thấy nó. Chứ còn Chim Tăng, Chim Ni biết là ở cái quốc độ này chắc chứ làm sao khổ biết giáo lý được, còn phải nhờ với tâm với bạn. Mình kiên cả luân hộ pháp rồi mình cũng quan sát nữa. Lâu lâu ví dụ như bây giờ đi chúng tôi chẳng thần hai thần quý vị không lên làm được nữa à, cũng không làm cho cái đâu bên trong mất tiếng là do đó mình phải là hiểu cho đúng, làm cho đúng rồi mình mới kêu là nhắc nhở hoặc giúp đỡ người khác ở ngoài nó đúng được, cho nên phải học từ nơi tới chốn là phải đó. Rồi nên bây giờ học cái phẩm mới tức là phẩm an lạc hạnh, vì bữa nay cái phẩm này tới 6 trang mà mình phải học ở trong cái giờ này cho nó xong. Cái tuần tới thì là thời pháp khác, tuần tới nữa là thời pháp khác, thành ra mình nghĩ tới hai thời mới trở lại học Phật, đó thành là bữa nay phải học xong. Thì thật sự ở trong ý chánh đã xong rồi đó, tôi đã nói ý chánh như thế là xong hết rồi đó, bây giờ chỉ thêm những cái phần chi tiết và phần nhân thời để quý vị rõ. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Manjusri Bodhisattva. Manjusri hay là Văn Thù Sư Lợi, tất nhiên là dịch âm đó. Đức Văn Thù Sư Lợi là dịch âm đó, Manjusri. Văn Thù Sư Lợi có các vị Bồ Tát rằng chúng ta nên duy trì và truyền bá kinh này sau khi Phật nhập Niết Bàn, hay là sau khi nhập Niết Bàn của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni tiếng Phạn cũng kêu là Mahāgavaṃsācchiyāmuni. Ở bên Ấn Độ mà thường thường những cái vị đạo hạnh cao đáng tôn đáng kính á thì người ta cũng dùng cái danh từ kêu là Mahāgavaṃsācchiyāmuni, tức là một vị giác ngộ, một vị thế tôn. Đức Thế Tôn đã đồng ý với Bồ Tát Văn Thù và nói rằng để hoàn thành phận sự của chư Bồ Tát thì chính mỗi vị phải chuẩn bị bốn phương pháp. Bốn phương pháp này được là dạng đó: phương pháp thứ nhất là hành xứ, thứ hai là thân cận xứ, thứ ba là an lạc hạnh, thứ tư là phát đại bi tâm. Các vị ấy phải nhất quyết trong sự hướng dẫn achara của chính họ, trước hết mình phải hướng dẫn mình cái đây này, thấy chưa, và thận trọng trong phạm vi hoạt động của họ. Tất nhiên là mình hướng dẫn mình và tất cả những cái gì xung quanh mình đó, cẩn thận chút nào đó, cho sáng suốt cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên theo, cái gì không nên theo, phải cho sáng suốt, bởi vì đó là cái hướng đi của người Phật tử. Không khéo là nó cứ quanh quẩn ở trong cái vòng năm tư đâu tới đâu đó, thành ra mình phải sáng suốt và nhận định. Chứ còn đừng có nghe ai nói, dĩ nhiên là đầu tiên mình phải nghe giảng giải nói, nhưng mà mình phải có cái tiếng nghĩ xét đâu là con đường đúng, đâu là con đường được không đúng, đâu là cái sự đi quanh quẩn, đâu là đi tự là tự tâm, phải hiểu rõ. Không thôi công lao thì nhiều, quý vị tính cái công lao theo đạo Phật, công lao tu tập nhiều, nhưng mà cuối cùng lại cứ đi quanh quẩn cuối cùng dạt đường đúng không, không thiếu dạt đường nó khổ. Các vị ấy phải chủ trương trạng thái bình đẳng về tâm hồn, chứ không hết hạn nhiên là chẳng về tâm hồn được. Tức là giữ gìn bình thản, không để tự nghiệp thành hay tinh tấn, hiểu cái đó không? Xuất kha sinh ta. Và cuối cùng họ phải mở rộng cảm nghĩ của tình thân hữu Maitri đến muôn loài chúng sanh tùy theo chiều hướng của chúng. Cái câu tên nó tự nhiên hiểu ra, tức là giữ gìn bình thản, không để tự nhiên thành hay tinh tấn. Tại sao lại không để tự nhiên thành hay là tinh tấn, là làm sao tốt? Cái ý nói như thế này, bởi vì thường người ta nói á, ở cái người nào mà quá thông á thì tất nhiên nó sẽ có cái tâm hồn sẽ quá sơ. Mình gặp một cái người bạn nào
mà mình thấy họ quá tốt đi, thấy chưa, thì phải để ý, phải để ý. Trời Bồ Tát, trời vị Bồ Tát thì phải nói Bồ Tát gì khi xả tâm cho mình nữa. Nhưng mà những cái người bạn thường ở ngoài đời mà đối với mình, gặp mình lần thứ nhất thứ nhì mà xấu tốt quá đi, làm lại sẵn coi thử trong tâm trí họ sẽ làm cái gì nè, hoặc là họ biết mình cái gì đó nè, bữa nay họ rất tốt với mình, nhưng mà ba ngày thứ hai thứ ba là họ sẽ đưa cái đề tài ra thì mình rất bình thường nó, thấy chưa. Mà mình đã bữa trước đã đồng ý rồi thì tự nhiên mình cũng xong, mình phải tính là được rồi. Mà trước cái chuyện nếu là chuyện phải thì cái chuyện nó tốt, nhưng mà sợ là cái chuyện làm cho nó rắc rối, kêu là làm cho nó khổ đau thế nào nữa. Thành thử ra ở đây nói như thế này, nghiệp thành và tinh tấn của nhà Phật đó. Cái chữ tinh tấn đúng đó là viriya mới là đúng, còn cái chữ tinh tấn này là để xuất khi ta, tất nhiên là như thế này nè, tinh tấn này tôi là một phát. Cái chữ tinh tấn của nhà Phật cũng thể một phát như vậy, nghĩa là kiên trì đi từng đốt từng giai đoạn mà đi nó tới đâu thì chắc chắn tới đó, đó là tinh tấn trong đạo Phật. Còn nếu tinh tấn trong đạo Phật khi mà nghe thôi, nghe nói được rồi đó, thôi giờ có thể nói rằng xả bỏ tất cả hay là làm, thì Đức Phật nói rằng phải thận trọng nó tha. Hay là nghe người ta giảng chẳng hạn như Lý Thuyết Thành Tây giảng hay quá đó, chưa tham cái ngày nào hết, về cho nó sau được, sau tôi về rồi mà tôi phải mua được một ít tên ăn chay, nhiều khi ăn nọ nó tôi ăn ngày bữa thôi, ăn chay ăn ngày bữa thôi, nghĩa là cỡ chừng hai tháng là qua, nhất định là phải bệnh bạn nó nổi lên mà chưa ngại nó nổi lên đúng thứ hết, rồi bỏ chừng nó cỡ đũa rồi không thấy mạnh nó phật không linh, phật không linh tức như là bỏ thấu thấm đạo tâm. Cho nên cái chữ tinh tấn hay là cái chữ nghiệp thành trong nhà Phật đó là không phải là một phát, mà phải đi từng bước một, hiểu giáo lý, đừng để cho những cái gì hai bên trong đường để nó làm cho mình gọi là khổ lụy, nghĩa là sáng suốt mà đi, gặp hoàn cảnh gì cũng không có gì cả. Với ý kiến của Bồ Tát Văn Thù, Đức Thế Tôn đã giải thích về chi tiết các đặc tính của bốn tự chứng ngộ, bốn đặc tính đó. Bây giờ tôi nói, một là hành xứ, cái chữ hành xứ. Bồ Tát hành xứ là kiên cường, thấy chưa, tên tự nhẫn nhục mà kiên cường, thảo thuận dịu hòa, không sân hận, tâm không sao động, không sợ sệt, xem sự vật như hư không, thấy chưa, nhận rõ chân tướng của sự vật, ít nghĩ ngợi mà cũng không phân biệt. Nhìn cái câu nó sâu sắc lắm, tại sao nghĩ ngợi được, bởi vì con người nếu mà nghĩ ngợi quá nhiều á, nó tổn hại về thể chất, tổn hại về tinh thần. Ví dụ như cái chuyện gì xảy ra cái ngủ được, nó ngủ được nhưng mà hắn được nữa, nó đêm không ngủ được, nó chuyện gì chuyện ba xảy ra thì nó có gì ở đâu, chứ cái chuyện gì nó xảy ra cứ để nó yên, nó ra mà ăn ngủ bình thường hay đâu, rồi nó tối nay chắc ngủ được, phải uống thuốc an thần, mà thuốc an thần là nó hại lắm, chứ đâu có lợi gì hết, nó cực chẳng cả, bất đắc dĩ và bất đắc dĩ mới uống. Chứ những sự thật ra quý vị nên nhớ thế này, những loại thuốc từ thuốc bắc, từ thuốc bắc gọi là thuốc mà thuốc bắc thì uống vô nó mới, chứ còn các loại thuốc tây, các loại thuốc cực chẳng đã thôi, nghĩa là uống nó trị bên đây nó sao thì kịp, nó trị bộ phận này nó sao bộ phận, nó đủ thứ trong đó hết á. Thành thử ra mình phải dùng thuốc của mình trị mình, chứ còn đừng nhờ thuốc ở ngoài nữa, bất đắc dĩ. Ví dụ như thế này, chẳng hạn như cái chuyện này đó mà mình không có an tâm, anh nghe cái chuyện gì nó quá mừng, thôi trong cái buổi chuyện sao mà họ khen mình cũng quá, anh này cũng khen chị này cũng khen, rồi muốn uống được không, uống nữa không biết tại sao ta khen mình muốn uống được, rồi có cái chuyện gì nó xảy ra ai chê mình nhiều quá muốn uống được, tất nhiên là mình mất uống mình đâu, mà mất uống mình là phải nhờ thuốc an tâm, mà an tâm vô được phát, nó phát chứ nó có lợi gì hết á. Đó, cho nên những cái điều đó trong này được học hết, tại vì mình không có để ý thôi. Thì đây hành xứ theo tinh thần của Sanskri thì chỉ về sự hướng dẫn Achara, cái chữ hành xứ mà giải sau chữ Sanskri là nó khác với ở giải phía dưới này chút. Đức Thích Ca Thế Tôn nói rằng các vị Bồ Tát phải có sự tự, có sự tự kiểm soát, mình phải kiểm soát mình trước nè, kiên nhẫn mình trước và bền lòng. Họ phải giải trừ mọi sự sợ sệt và còn lại bất ly tán mọi lãnh vực, hiểu biết tự tánh thiên nhiên của các vị ấy. cái tự tánh thiên nhiên của mình là phát hiện dễ. Con người mà có cái bản tánh thiên nhiên rồi là sự phát hiện giác ngộ dễ lắm, mà con người cứ bị trong cảnh này cảnh kia phát hiện lâu không có nổi. Do đó cho nên ngồi thiền quán tưởng là gì? Để trở về với cái tánh thiên nhiên, cái tánh tự nhiên, nó không có gò bó gì hết. Mà sở dĩ ngày hôm nay mà mình cứ bị chuyện này chuyện nọ nhiều là tại vì cái tánh mình nó chưa có thiên nhiên, nó chưa có tự nhiên đó. Nên tu tập là gì? Là cái tánh mình nó tự nhiên. Ai chửi cũng tự nhiên, ai khen cũng tự nhiên. Thấy chưa? Nhưng mà không phải tự nhiên như thế, như cây đá đông phải như vậy. Tự nhiên để mà tiêu thụ. Khi người ta khen mình phải hiểu vì sao người ta khen mình. Nếu chưa muốn nói là phải cái giai đoạn cao tự nhiên á, mình phải quan sát cái trí của anh xem hồ. Đây là vì cái sự bên ngoài hành tại nhau, chứ chưa chắc nhỏ khen đâu. Ở ra khỏi nhà mình nào nó xấu nó, trước mặt mình nào khen, đời là như vậy đó. Đời là làm tạo tổ mình. Đó. Thành ra đừng tình lên mình, cái khen nó lên mình. Còn họ chê mình cũng không có gì buồn, bởi vì con đường mình đi đã nó rõ ràng rồi, con đường mình chấp nhận mình đi trong đó đàng hoàng rồi, đừng có buồn. Chỉ sợ thái với lương tâm chừng đó mới buồn, cái lương tâm mình đàng hoàng được đó. Điểm thứ hai là thân cộng xứ, cái chỗ này hơi khó khó cho quý vị, là bởi vì mở nghe đó. Thân cộng xứ thứ hai là không nên gần gũi vua quan ngoại đạo phi sĩ thế tục tà thuật biến hóa, tham cầu quả vị, không nên thân cận nữ nhân, không nên nuôi các đệ tử đứt tuổi rồi bỏ nó sao? Những thai chi trẻ con bán thai chi nhỏ không nên nuôi, rồi làm sao? À, tôi sẽ giải thích cho. Cao hơn Bồ Tát, không điên đảo, không động, không thối, tâm như hư không, phải xét chân tướng của vạn vật. À. À, cái này cái bộ khó nên không cho nuôi nào là để tử đến tuổi. Tôi lại nuôi mấy người già không có thể nhờ đâu ta tôi. Sao ta tiền đảo. Thôi để học và đọc cho hết cái đoạn thứ hai này, tôi sẽ giải thích cái này. Theo tinh thần của bản sao thi chỉ về sự hoạt động vô cha la, Đức Thế Tôn giải thích rằng các vị Bồ Tát và các vị tu hành nên tránh xa sự giao thiệp với các nhà vua, các vị trưởng giả và đại thần, ngoại đạo ni kiệt tử, đạo lõa thể ni răng tha, cũng gọi là phái lõa thể vì các sư không mặc quần áo, hiện tồn tại trên đất ấm lấy tên là Gen Dung. Hiện tồn tại trên đất ấm á, ấm thì bọn bệnh nó đi nào quý vị đi trên máy rồi đi trên. Cho cái đạo đó, cho cái đạo đó thời cũng đang ngộ lắm. Hiện tồn tại trên đất ấm lắm. Nhất là chúng ta đi hai chỗ đường nào ta làm đó, anh đi ra đoán theo tôi biết cho tên lửa là cò, cho nên cũng chào, cho nên chào nên cho cũng phải như ở bên Tây Phương mà người ta học loài cái gì đó rồi người ta nói đi tới cái tự tình tự do vật chất quá trớn rồi đi tới cái chỗ gọi là không mặc quần áo đâu, cái lý thuyết này lý thuyết cao lắm. Ngài Mahavira tức là giáo chủ của đạo này nè, sanh đồng sau Đức Phật chỉ có 15 năm, sau sanh Đức Thích Ca xong, giáo lý chỉ có kém hơn giáo lý viên dung của Đức Phật thôi. Cho nên bây giờ ở bên Ấn Độ mỗi về đạo này có thể nói là giàu nhất. Trong những ngôi chùa mình đến gần nhất là họ có toàn bằng cảnh thật đó. Còn người ta so sánh giữa đạo Phật với lại đạo Zen, sẽ là đạo này nè, đạo có thể nè, thì người ta nói là đạo Phật là toàn là dân cùng tin theo. Bên Ấn Độ hay nói chuyện bên Ấn Độ mà anh nói tới đạo này là toàn là phú trưởng giả đó. Thì cái nguyên nhân đó là như thế này nè, lý thuyết cao lắm nhưng không phải thường đâu. Bởi vì người ta nói như thế này là người ta nói rằng mình tu hành là cốt yếu là phải làm cái gì, phải diệt dục thôi. Bởi vì dịp dục là mọi phương diện khác mới dễ, thấy chưa? Mà đã là dịp dục á thì cần phải xả tất cả. Khi con người mới sanh ra như thế nào thì cứ để thiên nhiên nó đi chết. Cái nghĩa thứ hai của người ta là đang nói như thế này nè, là tu hành là cầu cái gì? Cầu giải thoát. Tu hành là cầu giải thoát, nghĩa là giải thoát, đừng có tiền thuộc, đừng có bị hạn cuộc trong cái gì hết á. thì tại sao mà còn phải thấm quần, thấm áo, thấm y, thấm hậu, được thấm cho, ta nói là cái đó cũng còn ràng buộc nữa. Thấy chưa? Thôi cứ để anh vậy. Mình cho là cái chuyện đó là cái chuyện kỳ đó. Thành năm 3-4 tháng mùa đông đó, thì quý vị ta đi xuống miền Nam nước ấm. Tức là xuống ở miền Ba Cát, Puna, Bông Bay Bởi thì mấy cái miền đó là gần.
Gần biển.
Thành ra ít có lạnh như cái miền ở kêu là Sa Mạc trên kia. Chỗ đó thì do đó cho nên chúng ta mới thấy rằng mỗi nơi đều có cái lý trước đặt cho mẹ ở ngoài trường đâu. Mặt đạo trên này là duy trì tới ngày hôm nay cũng là trên mấy ngàn năm lịch sử, nhưng mà có một điều là không truyền bá ra nước ngoài được, chỉ nội trong Ấn Độ thôi chứ không truyền ra. Đó là một cái lý trước đặc biệt. Còn các nơi khác chẳng hạn bên Tây Phương mà đi tới cái chỗ giống như vậy, đó là vì cái sự dục lạc chứ không phải là vì cái sự diệt dục. Một bên thì diệt dục, một bên thì diệt dục, hai cái nó khác nhau. Các cư sĩ tất nhiên là không được gần gũi, là các cư sĩ nô tỳ vân vân, các vị ấy không nên hành động với các thợ săn, các người đồ tể, các kẻ khiêu vũ, các người đóng võ đài, hay đi thăm các chỗ nô đùa nhảy nước. Các vị ấy phải xa, nên xa lìa tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, và hạng người cầu quả sinh văn, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Họ phải xa lìa phái nữ, và các gia chủ chỉ giảng dạy đạo lý cho họ nghe. Bồ Tát tìm phương tiện hướng dẫn họ đi đúng đạo lý nhất thừa. Cuối cùng họ phải giải thoát chính họ mọi trạng thái vô thường anicca, khổ dukkha kha và vô ngã anatta, và hướng về thật tánh bình đẳng. Thật tánh bình đẳng tức là thật tánh bình đẳng là tên khác của chân như là chân lý đó. Trong kinh Nhân luôn nói thật tánh của các pháp thanh tịnh bình đẳng, chẳng phải có chẳng phải không. Bây giờ trở lại để giải thích cái đoạn này cho quý vị, đó đoạn thứ hai nè. Tại sao Đức Phật nói với các vị Bồ Tát không nên thân cận những cảnh những người mà vừa kể ra đó? Là cái ý chính, một cái ý chính là như thế này, là bởi vì thân cận mà sợ mình chưa có được tự nhiên tánh, đó không? Cái tánh mình chưa có tự nhiên, cái tánh mình chưa có cao thượng, thì phải gần là nhất định phải sanh. Sanh cái gì? Ví dụ như bây giờ gần gũi các vị tổng trưởng là sanh. Ở bình thường người ta chưa nó làm cái gì đó,
không
gian rộng là chết. Nếu mà gần những người đó là nhất định phải sanh chuyện này chuyện kia, là ông giúp tôi làm chuyện này. Ví dụ như thế. Còn nếu như mà chưa có cao, cái tánh chưa có được tự nhiên, mà nếu như nuôi các vị đệ tử ít tuổi á, tức là các vị thanh nhi á, thì không có sao đâu luôn, bởi vì mấy ông còn nhỏ mà. Thấy chưa? Chuyện này mới dạy nó cũng là ví dụ như thế, nghĩa là mới chữ như vậy đó, rồi gì đó, tánh nhỏ đó, kiểu như là ngày thẳng, ngày cũng đứng đầu vậy đó. Ví dụ như thế, cũng ngồi đâu cho nó cao như mà cũng ngồi đâu, bánh bên đây cái, mình làm chiếc đi ăn cái. Nói như thế có nghĩa là không có phải là ích kỷ, nhưng mà cái ý ở trong này là nói như thế này nè. Nếu như mình cái tánh chưa có cao thượng, chưa có tự nhiên, chưa có gọi là bị những cái cảnh ở dưới nó làm cho mình sao động, thì định tánh. Tánh là định, nó phân cận là vậy đó. Từ khi nào mình thiệt là đặc biệt rồi đó thì nên phân cận. Nhưng mà đây không có cái mặt trái mà chỉ khuyên thôi. Cũng như bữa trước tôi nói cho quý vị đó, thì thật ra Đức Phật nói rằng chỗ nào cũng thanh tịnh đạo tràng hết á. Thế nên chỗ nào tự mình không biết, mình không biết ở đây là thanh tịnh chưa, làm sao phải lúc tâm mình không biết. Cái sự thực hết tâm tịnh thì Phật độ tịnh, chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà phải tới hạn nào mới dám nói cái chỗ đó. Giống như bữa trước trong tôi nói trong luật có cái câu kêu là nhâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng. Những tiệm rượu nè, những cái chỗ gọi là chân bờ vân vân nè, tất cả đều là thanh tịnh đạo tràng hết. Nhưng mà thanh tịnh đạo tràng với hạng người nào? Ví dụ như là cái tiệm rượu mà thiệt ở trong đó cũng là thanh tịnh, có cái gì đâu. Thì nếu mà mình vô đó mà mình đủ sức để mà mình giúp đỡ những người đó, ở nó cái hại của cái sự say sưa như thế nào thế nào thế nào đó,
nghĩa là mình phải sáng suốt đàng hoàng thì vô đó cứ vô không cần. Còn nếu như nói rằng cái chỗ nó cũng đào tràng cho mình cứ vô đi, mà trong lúc đó thì cái tâm mình chưa có, chưa có cao thượng thì mới vừa vô đó là mời thôi, không lấy thử luôn đi, thấy chưa? Thì uống chừng ba bốn ly như thế thì hết đạo tràng rồi, thì thấy cái đó là một cảnh gì rồi, kêu là gì đó, nghĩa là chưa có cái trình độ cao á thì không có nên phải giữ gì. Khi mà có trình độ cao rồi thì tất cả mọi chuyện đều có thể gần gũi được hết, gần gũi để mà độ người ta. Do đó cho nên trong này nói nè, ví dụ như không được gần gũi với ni phiền tử, tức là đạo loại thể mà nãy giờ giải thích đó. Rồi nếu mình cao rồi mình có cái mức độ đó thì nó gì, còn nếu mình gần gũi cũng được, nếu mà mình còn thấp mình gần gũi là mình thấy điều là gì đó, tâm nó lay động nè, mình cứ nghĩ chuyện này chuyện kia, chứ nữa tại sao thế kỷ thứ 20 này mà mấy cái ông mấy người này còn chừng đôi chân đó không có áo thì nó đủ thứ, mình nghĩ là mình chê hay là mình cười, nó đủ thứ. Nếu mà mình cao thượng thì là cái ý nó như thế đó mà thành ra có cái phần thứ hai này. Cũng như tại sao nói rằng là xa lìa các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di là nghĩa là sao, là bởi vì như thế này nè, nói tới các vị này là phải nói tới giới luật, bởi vì giới luật nó tạo nên lên mấy cái danh từ. Mà nếu như mình mà xuyên giới luật rồi á, thấy chưa, thì mình có thể mình giao tiếp một cách dễ dàng. Còn nếu chắc không được chắc phước thành bệnh, ví dụ đơn cử ví dụ như thế này, cho nên tu hành là khó chỗ đó. Ví dụ như bây giờ một vị tỳ kheo hay là một vị tỳ kheo ni giữ một cái giới, thì giới đó có thể ở xứ nóng như xứ Ấn Độ hay là nói theo gần gần như mấy cái nước mà về nhiệt đới, có thể người ta phải theo cái đó để người ta chịu. Chẳng hạn tôi đơn cử một chuyện này đi, chỉ một cái chút chuyện này, ví dụ như các vị tỳ kheo ở mấy nước như là ở Thái, Miến Điện, Việt Nam, Ấn Độ, không bao giờ người ta làm lễ tụng niệm hay là sinh trung sinh sinh giảng đó, Bồ Tát tự tức không khi nào người ta để người ta mặc cái dây bên này, tức là người ta chỉ mặc bên này người ta để tập, đó là cái lối như thế. Nhưng mà đó là có một cái chịu giới. Nếu giờ bên mấy lớp kia mà nói rằng nếu mà con người cái một vị tu đó, một vị tỳ kheo hay là các vị sư mà vô đó mà nếu mà mặc như thế này tức nghĩa là ngồi phải bị tạo uy này chưa khi nào, thì ví dụ như thế. Nhưng mà nếu sang một cái quốc độ hoàn toàn 4 mùa 8 phước lạnh, mà nếu chắc như thế thì tự nhiên là trước hết là tự hủy hoại mình trước, thấy chưa? Vì thế cho nên cái sự chắc trước về giới luật cũng vậy, tức là phải biết chỗ nào nên hành, chỗ nào không nên hành, mà biết được như thế là phải trình độ rất cao, chứ không phải mà lâu lâu được. Còn trái lại, nếu như không biết mà đụng đâu nói là ngồi thầu thì được, cái chuyện đó thì ở bên chú Phật và chú qua bên này thôi mình sao cũng được, nghĩa là cái đó cũng là cái hại nữa, thành hai cái vừa là hại hết. Cho nên Đức Phật mới nói là mắt gì mà cái gì mà mình phải đi con đường nào, đừng có quá chấp mà đừng có quá bỏ hết rồi cứ từ này rồi bây giờ mình phải bỏ hết đi. Ví dụ như cũng có nhiều người nói bây giờ nghĩa là nhà tôi là đầu tay, nhưng mà bên này là bên mặt đầu tay thì không có đâu. Tại sao mình lại có cái sắc phục nó khác với đời đời mình, đúng không ạ? Nhiều người ta nói như thế, thành ra đừng quá cố chấp mà đừng quá bỏ là cũng không, mà cố chấp cũng không phải đi con đường tung đạo, tung đạo để mình cũng không. Lúc đấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa tên rõ ràng hơn nên nói bài kệ rằng về sau